Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời gian dành cho bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, mùng 10 tháng 3 âm lịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dẫn đầu đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dâng hương tưởng nhớ các vua hùng tại khu di tích lịch sử Đền Hùng Phú Thọ. Sau phần đọc chúc văn, Chủ tịch nước cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các vua hùng. Đây là dịp để Đảng, Nhà nước cùng nhân dân tưởng nhớ công đức các vua hùng và các bậc tiền nhân. Cũng trong sáng nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ đã long trọng tổ chức lễ giỗ tổ Hùng Vương năm 2022 tại đền thờ vua hùng trên địa bàn quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ, các tỉnh thành Nam Bộ đọc diễn văn ôn lại truyền thống dựng nước và báo công với các vua hùng. Tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố cùng các đại biểu đại diện các sở ban ngành, cán bộ chiến sĩ và nhân dân thành phố đã thực hiện các nghi thức dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các vua hùng. Ban giám khảo hội thi Bánh dân gian Nam Bộ vừa hoàn tất việc chấm thi gần 100 sản phẩm vào hôm qua 9 tháng 4. Hội thi năm nay quy tụ 31 đơn vị dự thi đến từ 6 tỉnh phía Bắc, 9 tỉnh thành phía Nam, 9 đơn vị quận huyện thuộc thành phố Cần Thơ và 7 đơn vị đăng ký thi tự do. Trên 170 nghệ nhân làm gần 100 món bánh dự thi như bánh lá mơ ngũ sắc, bánh nùm bon, bánh chưng chay, bánh khảo, bánh ngải, bánh dày ngũ sắc, bánh cuốn, vân vân. Hội thi và các gian hàng phục vụ ẩm thực góp phần giúp các doanh nghiệp cá nhân giới thiệu quảng bá sản phẩm đến du khách các tỉnh thành Nam Bộ. Kết quả hội thi sẽ được công bố tại lễ bế mạc vào tối ngày 11 tháng 4 tới. Nhân dịp Tết John Trần Thơ Mây năm 2022 của đồng bào dân tộc Khmer, Quyền Cờ Đỏ vừa tổ chức họp mặt các vị sư sãi, cán bộ hưu trí, công chức, viên chức, đang công tác, người có uy tín và các gia đình dân tộc Khmer tiêu biểu trên địa bàn huyện. Tại buổi họp mặt, đồng bào dân tộc Khmer quyết tâm cùng với chính quyền và nhân dân địa phương phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua khó khăn, tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới nâng cao, chung sức xây dựng Quyền Cờ Đỏ ngày càng phát triển bền vững. Dịp này, các đồng chí lãnh đạo Quyền Cờ Đỏ đã trao tặng quà cho các vị sư sãi, cán bộ, công chức, viên chức, người có uy tín và các gia đình dân tộc Khmer tiêu biểu. Để thực hiện lộ trình số hóa trong hoạt động giao thông vận tải, công ty cổ phần bến xe tàu phà Cần Thơ đầu tư 50 tỷ đồng để xây dựng nhà ga tại bến xe trung tâm thành phố. Nhà ga trung tâm được xây dựng trên diện tích 4.000 m2, sức chứa gần 2.000 khách chờ xe và 60 điểm bán vé của các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải. Về thiết kế, nhà ga được xây dựng theo quy cách hiện đại của bến xe trung tâm loại 1. Đến nay, công tác xây dựng nhà ga trung tâm đạt khoảng 90% tiến độ và dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 4 năm 2022. Huyện Phong Điền vừa triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, bình ổn thị trường, nên hoạt động thương mại dịch vụ của huyện trong thời gian qua có nhiều khởi sắc và đạt được mức tăng trưởng ổn định. Chỉ tính riêng trong tháng 3 vừa qua, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ của huyện ước đạt trên 340 tỷ đồng, tăng 105% so với cùng kỳ. Nâng lũy kế tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 3 tháng đầu năm ước đạt 1.045 tỷ đồng, đạt gần 27% so với kế hoạch năm. Trong thời gian tới, huyện Phong Điền chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, tập trung ngăn chặn, xử lý các vi phạm về kinh doanh hàng hóa, góp phần đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng. Theo thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, chỉ trong ngày đầu nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương ngày 9 tháng 4, toàn quốc xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 11 người, bị thương 14 người. Cũng theo Cục Cảnh sát Giao thông, qua công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm giao thông, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã kiểm tra xử lý 7.045 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nộp kho bạc nhà nước 5 tỷ 900 triệu đồng. Tạm giữ 24 xe ô tô, 715 xe mô tô, tước 420 giấy phép lái xe các loại, trong đó vi phạm nồng độ cồn 341 trường hợp, 1.210 trường hợp vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát. Đại sứ quán Úc cho biết, chuyến vaccine đầu tiên với 921.600 liều đã tới sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội vào tối ngày 8 tháng 4, và số còn lại sẽ được chuyển đến trong vài tuần tới. Đây là lô vaccine đầu tiên trong số hơn 7 triệu liều vaccine COVID-19 của Moderna cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi sẽ về Việt Nam trong tháng 4 này. Lô thứ hai khoảng hơn 2 triệu liều dự kiến được cung ứng vào ngày 13 tháng 4 và lô thứ ba hơn 4 triệu liều dự kiến về trước ngày 18 tháng 4. Các lô vaccine này đều do chính phủ Úc viện trợ Việt Nam. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp có thông báo kết luận thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng chống COVID-19. Theo kết quả thanh tra, tổng giá trị hợp đồng mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm của các đơn vị của Đồng Tháp năm 2020-2021 là hơn 742 tỷ đồng. Theo kết quả thanh tra, các gói thầu nhìn chung về hồ sơ, trình tự, thủ tục, giá cả cơ bản được các chủ đầu tư tuân thủ quy định của Chính phủ, Bộ Y tế và Bộ Tài chính. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre cho biết, tỉnh sẽ kiến nghị Trung ương chủ trương xây đập đóng kín các cửa sông ngăn nước mặn xâm nhập từ biển. Trước mắt là xây cống đập ngăn mặn cửa sông Hàm Luông nhằm ngăn mặn, trữ ngọt, cung cấp nước sinh hoạt sản xuất cho Bến Tre và Tiền Giang. Bến Tre là địa phương có đến 4 con sông lớn bao quanh, gồm cửa sông Đại, nhánh sông Tiền, sông Ba Lai, sông Hàm Luông và sông Cổ Chiên. Mỗi năm, nước mặn từ biển theo các con sông này bao trùm hết địa bàn tỉnh Bến Tre. Đặc biệt, sông Hàm Luông xâm nhập mặn sớm và sâu nhất. Các năm qua, nước mặn trên 10 phần ngàn xâm nhập hết sông Hàm Luông và còn tràn qua sông Tiền, đe dọa gần 10.000 hectare vườn cây đặc sản của huyện Cai Lậy, Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Thưa quý vị, hôm nay, khắp nước Pháp đã mở cửa các điểm bỏ phiếu vòng đầu tiên của cuộc bầu cử Tổng thống. Tổng thống Pháp được bầu với nhiệm kỳ 5 năm theo chế độ phổ thông đầu phiếu kín trực tiếp. Khoảng 49 triệu cử tri có thể tham gia bỏ phiếu. Việc bầu chọn diễn ra trong hai vòng. Vòng đầu tiên tổ chức vào ngày 10 tháng 4, vòng thứ hai vào ngày 24 tháng 4. Cuộc sống dần trở lại với thủ đô Ukraine. Tuần qua, các tuyến đường sắt bắt đầu đông đúc, hàng trăm doanh nghiệp mở cửa hoạt động, người dân từ khắp nơi trở về Kiev. 150 xe buýt và 30 tàu điện đã khôi phục hoạt động. Hội đồng thành phố Kiev cho biết, hơn 500 doanh nghiệp đã mở cửa lại trong tuần qua. Các trường học cũng bắt đầu khôi phục chương trình dạy học trực tuyến cho cả trẻ em trong nước cũng như trẻ em đang lưu lạc ở các nước châu Âu khác. Thủ tướng Pakistan Imran Khan đã bị bãi nhiệm sau khi không thể vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội. Imran Khan trở thành thủ tướng thứ 22 của Pakistan vào năm 2018. Quyền Chủ tịch Hạ viện cho biết 174 trong 342 nghị sĩ Hạ viện đã bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Thủ tướng Imran Khan. Quốc hội Pakistan sẽ bỏ phiếu bầu thủ tướng mới vào ngày 11 tháng 4. Cục Hàng không Liên bang Mỹ FAA vừa đưa ra mức phạt hơn 80.000 đô la Mỹ cho một hành khách gây rối. Đây là mức cao nhất từng được đưa ra cho đến nay. Người này bị cáo buộc đe dọa làm tổn thương tiếp viên hàng không. Kể từ tháng 1 năm 2021, khi FAA áp dụng chính sách không khoan nhượng, cơ quan này đã đề xuất các mức phạt tổng cộng khoảng 7 triệu đô la Mỹ đối với những hành khách gây rối. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.